Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 1 năm 2020. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài viết về các vấn đề của Việt Nam gồm ô nhiễm môi trường, mục tiêu công nghiệp hóa và các vụ xử án tham nhũng. Sau đó là blogger Trần Văn với bài phân tích về việc vì sao Iran không nguy hiểm bằng Trung Quốc và Nga. Cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ô nhiễm không khí khiến Việt Nam thiệt hại hơn 10 tỷ đô la một năm. Nghiên cứu kéo dài 10 năm của một trường đại học hàng đầu trong nước chỉ ra rằng tình trạng ô nhiễm không khí làm Việt Nam tổn thất tới hơn 13 tỷ đô la một năm. Ông Đinh Đức Trường, trưởng khoa môi trường biến đổi khí hậu và đô thị, Đại học Kinh tế Quốc dân, nói trong một cuộc hội thảo công bố kết quả nghiên cứu theo phương pháp giống với Mỹ, rằng với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, ô nhiễm không khí sẽ gây thiệt hại từ 10,8 tỷ đô la tới 13,63 tỷ đô la mỗi năm, được cho là chiếm từ 5 đến 7% GDP. Các nhà tổ chức cho biết rằng cuộc hội thảo được thực hiện hôm 14 tháng 1 trong bối cảnh ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả tổn thất nặng nề đến kinh tế và xã hội. Theo thông tin đăng tải trên trang web của Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Bùi Đức Thọ, phó hiệu trưởng của đại học này nói rằng trong những năm qua với xu thế đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã tạo được những xung lực mới cho quá trình phát triển, vượt qua tác động của suy thoái toàn cầu và duy trì được mức tăng trưởng kinh tế, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây phát biểu tại một hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc tới điều mà báo chí trong nước nói là chưa từng có trong lịch sử về mức thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 đô la năm 2019, cũng như mức tăng trưởng trên 7% và mức GDP 266 tỷ đô la. Theo báo chí Việt Nam, ông Trọng nói, xin trích, không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định, mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Đó là chứng cứ thứ nhất mà năm nay hơn năm ngoái về kinh tế xã hội, cho thấy ý chí Việt Nam khát vọng vươn lên. Tuy nhiên, theo tờ Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Trọng cũng cảnh báo không chủ quan thỏa mãn với những kết quả, thành tích đạt được vì còn nhiều khó khăn thách thức, trong đó có việc bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập gây bức xúc cho xã hội. Nhận định tại hội thảo, ông Thọ cho rằng dù nhận thức được sự nghiêm trọng và đề xuất một số giải pháp để kiểm soát ô nhiễm không khí, nhưng nhìn chung công tác quản lý ô nhiễm không khí vẫn còn bất cập, chưa được giải quyết triệt đề. Cuộc hội thảo diễn ra trong bối cảnh chỉ số chất lượng không khí ở các thành phố lớn ở Việt Nam, nhất là tại Hà Nội, đứng ở mức cao, được cho là có hại cho sức khỏe của người dân. Theo nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam, có 6 bệnh liên quan đến đường hô hấp, có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí và chất lượng không khí. Hồi cuối năm ngoái, nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh và Đức đã phát đi cảnh báo đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố của Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo công dân của mình về tác động đối với sức khỏe của họ. Trước phần đánh giá về gánh nặng bệnh tật từ ô nhiễm không khí, trang web của WHO ở Việt Nam nói rằng mỗi năm ở Đông Nam Á có gần 1,4 triệu ca tử vong vì loại ô nhiễm này, trong đó ở Việt Nam là 60.000 ca. Cảnh báo của các cơ sở ngoại giao của các nước phương Tây ở Hà Nội được đưa ra đúng ngày chính phủ Việt Nam khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh hô hấp hạn chế ra ngoài, hạn chế tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời. Và nếu có nhu cầu ra ngoài thì nên đeo khẩu trang và kính mắt.
The Voice of America, VOA.
Mục tiêu công nghiệp hóa, Việt Nam tiếp tục giấc mơ hóa rồng, hóa hổ. Cách đây gần một thập kỷ, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020. Mục tiêu này được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 năm 2011. Trong 10 năm qua, quốc gia cộng sản của Đông Nam Á được thế giới ca ngợi với đà phát triển kinh tế mạnh trong nhiều năm liên tiếp và tiến từ một quốc gia có nền kinh tế dựa trên nông nghiệp sang một nền kinh tế phát triển bằng các hoạt động công nghiệp. Nhưng theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Việt Nam cho tới thời điểm này không phải là một nước công nghiệp hóa.
Vì mục tiêu trước đây đưa ra nó không rõ là thế nào công nghiệp hóa. Theo hướng hiện đại thì không có mục tiêu rõ ràng, cho nên là không ai xác định được là đạt được hay không. Cho nên bây giờ vẫn gần như không ai nói đến việc là có là đến năm 20 Việt Nam đạt được mục tiêu của mình với công nghiệp hóa cả.
Giấc mơ về nền kinh tế công nghiệp hóa đã được các đại biểu Quốc hội thắp lên rất nhiều lần tại các diễn đàn của cơ quan luật pháp cao nhất của Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua. Ở kỳ họp Quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái, giấc mơ này lại được nhắc tới khi một đại biểu của Phú Thọ nêu lên khát vọng đưa đất nước trở thành nền kinh tế công nghiệp, trong khi trước đó nhiều đại biểu khẳng định mục tiêu hiện đại hóa đất nước vào năm 2020 đã thất bại. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã không còn đề cập đến mục tiêu này nữa, vì theo bà Lan, người từng là thư ký và phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, mục tiêu đề ra không có cơ sở và không có căn cứ. Nhận định về những nguyên nhân vì sao Việt Nam không thể trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020, bà Lan, người tham gia nghiên cứu xây dựng báo cáo Việt Nam 2035 cùng với Ngân hàng Thế giới, cho rằng nền nông nghiệp vẫn chiếm một phần lớn trong nền kinh tế Việt Nam, trong khi năng suất lao động thấp, mặc dù tỷ trọng công nghiệp có tăng lên trong những năm gần đây, nhưng chưa cao như những nước khác.
Ở những năm vừa qua, có cố gắng phát triển, có tăng trưởng kinh tế thật đấy, nhưng mà vẫn là theo mô hình tăng trưởng trước đây, mang tính chất truyền thống nhiều hơn. Tức là dựa vào lao động giá rẻ, dựa vào tài nguyên thiên nhiên, rồi đổ rất nhiều vốn đầu tư vào, cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng ngay cả đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thì chủ yếu cũng là sử dụng lao động giá rẻ ở Việt Nam, làm cho những ngành thâm dụng lao động nhiều chứ không phải những ngành có công nghệ cao, năng suất cũng không phải là cao so với đầu tư nước ngoài ở các nước khác.
Bà Lan cho rằng Việt Nam chưa có tốc độ tăng trưởng cao hàng năm liên tục như Hàn Quốc đã từng làm để trở thành nước công nghiệp hóa. Báo cáo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết kết quả tăng trưởng của Việt Nam dù tăng cao nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong giai đoạn tăng trưởng nhanh để trở thành những con rồng, con hổ của châu Á như là Hàn Quốc hay Singapore. Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế trung bình là 7,14% trong 30 năm sau khi tiến hành đổi mới từ năm 1991 đến năm 2020, trong khi Hàn Quốc tăng trưởng trung bình là khoảng 8% một năm trong 4 thập niên từ năm 1961 đến năm 2000. Thay vào đó, bà Lan cho biết các lãnh đạo Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành một nước thịnh vượng vào năm 2030 và đến năm đó phấn đấu trở thành một nước có mức thu nhập trung bình cao. Báo cáo Việt Nam 2035 của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam được thực hiện nêu ra mục tiêu rằng Việt Nam phấn đấu trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại trong 15 năm nữa. Tuy nhiên, theo bà Lan, để thực hiện được mục tiêu này, Việt Nam còn vất vả lắm.
Theo quan điểm của báo cáo là nó phải là có công nghiệp và dịch vụ đạt khoảng 80-85% của GDP. Vì lực lượng lao động thì cũng chủ yếu là làm trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ. Và những chỉ tiêu khác như là năng suất lao động, về thu nhập đầu người, về đô thị hóa, độ đô thị hóa và chỉ số phát triển con người.
Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm chưa tới 70% nền kinh tế Việt Nam theo số liệu năm 2019 của Tổng cục Thống kê. Theo bà Lan, những chỉ tiêu nêu trên phải đồng bộ với nhau và phải đi cùng với việc bảo vệ môi trường và xây dựng một xã hội mang tính chất công bằng hơn để bớt đi sự phân cách xã hội. Ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề lớn mà Việt Nam phải đối mặt trong những năm qua, khi các đô thị lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh luôn trong số những thành phố có không khí ô nhiễm nhất trên thế giới và vùng ô nhiễm ở vùng biển miền Trung do chất độc thải từ nhà máy thép Formosa. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, sự phát triển và công nghiệp hóa nhanh chóng của Việt Nam đã để lại nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ngân hàng này cũng cho rằng việc đô thị hóa và sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và dân số của Việt Nam đang gây ra sự tăng cao về những thách thức ô nhiễm. Báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ nhấn mạnh đến thông điệp phải cải cách thể chế phát triển kinh tế, theo bà Lan. Báo cáo này còn đề xuất Việt Nam đảm bảo bền vững môi trường, cũng như tăng cường sự tham gia của người dân và sự kiểm soát và cân bằng giữa các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trần Văn.
Phiên xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng kết thúc. Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, bị tuyên 25 năm tù đối với cả hai tội này. Theo cáo buộc của phía công tố, hành vi phạm pháp của Vũ Nhôm và 19 viên chức, bao gồm các cựu chủ tịch và phó chủ tịch, giám đốc và phó giám đốc nhiều sở, lãnh đạo nhiều bộ phận nghiệp vụ doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Đà Nẵng đã gây thiệt hại cho công quỹ hơn 22.000 tỷ đồng. Diễn biến của phiên sơ thẩm vừa kể khắc họa thêm sự bề rạc của cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền Việt Nam. Cho dù rõ ràng là ông Nguyễn Bá Thanh, nhân vật từng đảm nhận vai trò chủ tịch rồi bí thư thành phố Đà Nẵng, liên tục vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, nhưng ông Thanh không chỉ bình an vô sự. Sau khi chỉ đạo bán gần như sạch sẽ công sản ở Đà Nẵng, ông Thanh được điều động ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không vắng số, chắc chắn giờ đây ông đang dẫn đầu công cuộc chống tham nhũng và tất nhiên, Vũ Nhôm không phải liên tục hầu tòa đủ thứ tội. Ông Trần Văn Minh, một trong hai cựu chủ tịch của thành phố Đà Nẵng đang hầu tòa, chỉ phân trần. Sau những gì mà ông Minh và nhiều đồng phạm vừa phân trần trước hội đồng xét xử, chẳng khác gì là một thứ cáo trạng mà cơ quan thực thi quyền công tố cố tình không soạn. Năm 2011, thanh tra của chính phủ Việt Nam đã xác định các văn bản liên quan đến công thự, công thổ mà hệ thống công quyền ở Đà Nẵng đã bán là sai pháp luật. Nhưng các cơ quan hữu trách ở Trung ương đã thống nhất không xem xét kỷ luật ban cán sự đảng của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng các nhiệm kỳ 2005-2010 và 2011-2015. Thậm chí Ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho rằng sai sót trong sử dụng công thự, công thổ ở Đà Nẵng là sáng tạo, có hiệu quả nên không truy cứu trách nhiệm. Và đó chính là lý do ông Minh và các đồng phạm đồng loạt kêu oan. Rõ ràng việc cả Ủy ban kiểm tra và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản lẫn thanh tra của chính phủ cũng nhất trí xem sự tùy tiện trong sử dụng công thự, công thổ ở Đà Nẵng là sáng tạo, có hiệu quả, đã góp phần bơm thổi ông Nguyễn Bá Thanh trở thành một thứ thần tượng của công chúng vì dám nghĩ, dám làm. Mở rộng con đường đưa ông ra Hà Nội để đảm nhận vai trò tiên phong trong phòng chống tham nhũng. Đâu phải tự nhiên mà gia đình ông Thanh dựng đền thờ cho ông, thuê người tạc sự nghiệp của ông vào bia đá ngay sau khi ông qua đời. Lờ đi vai trò trách nhiệm của ông Thanh để phủi bỏ trách nhiệm quy hoạch ông Thanh nhằm tiến hành chỉnh đốn đảng, cho phép thờ ông thì nên cho phép lập đền để thờ cả Vũ Nhôm như là một kẻ dơ đầu chịu bán thay cho nhiều người. Có như thế mới hợp lý và phải đạo. Như vậy là Vũ Nhôm 45 tuổi sẽ phải ở tù 50 năm bởi vì trước đây Vũ Nhôm đã bị phạt tổng cộng là 25 năm tù trong hai vụ án khác, 8 năm tù vì tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước và 17 năm tù vì lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Dẫu từ năm 2018 cho tới nay Vũ Nhôm liên tục phải hầu tòa, xong cho đến bây giờ, dù đã từng công khai cam kết sẽ trả lời rõ ràng, sòng phẳng, nhưng hệ thống tư pháp Việt Nam vẫn chưa thèm bận tâm làm rõ tại sao chủ một cửa hàng chuyên gia công khung nhôm cửa kính chưa tốt nghiệp cấp 3 sau khi thành công trong việc khuấy đảo Đà Nẵng lại đột nhiên được tuyển dụng làm sĩ quan tình báo. Hệ thống tư pháp Việt Nam mới chỉ điều tra xét xử kết án Trung tướng Trần Việt Tân, cựu Thứ trưởng Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành, cựu Thứ trưởng Công an, Trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Bách, cựu cục phó cục B61, Tổng cục Tình báo Bộ Công an, vì đã sử dụng danh nghĩa Bộ Công an khoác cho các doanh nghiệp của Vũ Nhôm danh nghĩa Công ty Bình Phong của cơ quan tình báo giúp Vũ Nhôm mua rẻ công sản. Các kết luận điều tra, cáo trạng, bản án chưa bao giờ chú ý làm rõ ai lựa chọn sắp đặt Vũ Nhôm làm sĩ quan tình báo. Vì sao ông Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an rồi Bộ trưởng Công an thời Vũ Nhôm mang bí danh Trần Đại Vũ tung hoành ngang dọc, hồ gió gọi mây, lại thoát sự liên đới về trách nhiệm, ít nhất là trách nhiệm để cho hàng loạt sĩ quan cao cấp dưới trướng của mình bị Vũ Nhôm khiển dụng. Cho đến giờ này, qua 4 vụ án liên quan đến Vũ Nhôm, ngoài 3 vụ án Vũ Nhôm trực tiếp hầu tòa, phải tính cả vụ án khiến 4 viên chức lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa bị phạt tù vì bán rẻ công sản cho Vũ Nhôm. Thiên Hà đã thấy sở dĩ doanh nhân Phan Vân Anh Vũ có thể vươn vòi ra Đà Nẵng, sản nghiệp trở thành nứt đố đổ vách dư sức khiến cho trời nghiêng đất lệch là nhờ sắm vai Trần Đại Vũ. Hoạt động nghiệp vụ của tình báo viên mang bí danh Trần Đại Vũ dẫu chỉ xoay quanh chuyện thâu tóm công sản với giá rẻ, vượt ra ngoài khuôn khổ của đạo lý lẫn pháp lý, song vẫn suôn sẻ nên thu đoạt hết ngàn tỷ đồng này đến ngàn tỷ đồng khác, chính là nhờ hàng loạt ông tướng công an. Ai là thủ lĩnh của các ông tướng công an này khiến họ đồng tâm nhất trí bảo bọc tình báo viên mang bí danh Trần Đại Vũ? Giống như Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Đại Quang cũng vắng số. Giống như Nguyễn Bá Thanh được vợ con lập đền thờ, ông Quang cũng được thân nhân xuất tiền xây lăng để ông lưu danh với hậu thế. Ông Quang tạ thế khi đang là chủ tịch nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và các vụ án liên quan đến Vũ Nhôm chính là những bài tường thuật về tài đức của ông khi ông lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam. Và giống như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh, phải hỏi ai phải chịu trách nhiệm khi lựa chọn quy hoạch một người như ông Quang trở thành nguyên thủ quốc gia, khuyến khích tưởng nhớ ông Quang mà quên Vũ Nhôm, rõ ràng là chưa sòng phẳng. The Voice of America,
VOA. Iran không nguy hiểm bằng Trung Quốc và Nga. Đó là kết quả của khảo sát do Military Times, tập đoàn truyền thông chuyên phục vụ độc giả là quân nhân và những người quan tâm đến hoạt động quốc phòng của Mỹ, phối hợp với Viện Nghiên cứu về Cựu Chiến binh và Gia đình Quân nhân của Đại học Syracuse, New York, thực hiện cách đây hơn một tháng, vừa công bố ngày 7 tháng 1. Có 1.630 quân nhân hiện dịch, tức là đang phục vụ toàn thời gian, là độc giả thường xuyên của Military Times tham gia khảo sát, trong đó có 92% là đàn ông, 8% là phụ nữ. Nếu tính theo chủng tộc, 78% là da trắng, 14% là công dân Mỹ gốc Latin, 13% là công dân Mỹ gốc Phi, 5% là công dân Mỹ gốc châu Á, 5% còn lại thuộc các chủng tộc khác. Mẫu khảo sát bao gồm 28 câu hỏi nhằm tìm hiểu quan điểm của các quân nhân hiện dịch, cả về bối cảnh chính trị hiện nay tại Mỹ lẫn chính sách và những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia của Mỹ. Vào thời điểm cuối tháng 11 năm 2019, chỉ có 28% tham gia khảo sát tán thành chính sách hiện nay đối với Iran, tỷ lệ không tán thành khoảng 45%. Theo nhận định của những người tham gia khảo sát, mức độ nguy hiểm đối với an ninh và lợi ích của Mỹ xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là Iraq chỉ 8%, Afghanistan 9%, Syria 20%, Bắc Hàn 35%, kế đó là Iran 50%. Nguy hiểm hơn cả là Nga khoảng 68% và nguy hiểm nhất là Trung Quốc khoảng 76%.
So sánh kết quả các cuộc khảo sát trước đây và hiện nay, Military Times cho biết ngày càng nhiều quân nhân hiện dịch cảm thấy không hài lòng với chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ về chính sách đối với Bắc Hàn là ngoại lệ, tăng thêm 1%, từ 33 lên 34%, tương hợp với khuynh hướng chung, mong muốn chính sách của chính phủ Mỹ tập trung nhiều hơn vào châu Á, hành xử mạnh mẽ hơn tại đây. Có một điểm đáng chú ý là ở cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu năm 2018, khoảng 68% quân nhân hiện dịch tin rằng nếu xảy ra một cuộc xung đột quân sự lớn, Mỹ có đủ khả năng kết thúc trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên, ở cuộc khảo sát vừa thực hiện cách này hơn một tháng, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 51%. Military Times nhấn mạnh lưu ý, khảo sát được thực hiện trước khi mức độ căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng vì cuộc không kích giết Qasem Soleimani. Chính phủ Iraq có ý định đẩy quân đội Mỹ ra khỏi lãnh thổ Iraq vì cuộc tấn công này và hàng ngàn quân nhân Mỹ được điều động đến Trung Đông để bảo vệ các cơ sở ngoại giao, các căn cứ của Mỹ. Hôm 6 tháng Giêng, Stars and Stripes, một tờ báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ Quốc phòng đã quyết định điều động lữ đoàn dù 193 đến Trung Đông. Lữ đoàn này là một trong những đơn vị thuộc lực lượng phản ứng nhanh, trước nay vẫn trú đóng tại Vicenza, Ý, để ứng phó với các biến cố tại châu Âu, châu Phi.
Ngày 7 tháng 1, Stars and Stripes cho biết Defender Europe 20, cuộc tập trận được xem là lớn nhất giữa Mỹ và các đồng minh ở châu Âu trong năm nay, có thể sẽ bị xáo trộn đáng kể vì một số đơn vị mà theo dự kiến sẽ góp mặt cho đủ 20.000 quân nhân Mỹ tham gia tập trận của các đồng minh tại Georgia, một quốc gia từng thuộc Liên bang Xô Viết trước khi tan rã, đã hoặc sẽ được điều động đến Trung Đông. Cũng theo Stars and Stripes, do mức độ căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, quân đội Mỹ đã hủy kế hoạch có tên Hải sư châu Phi African Sea Lion tập trận với các đồng minh châu Phi tại Maroc vào cuối tháng này vì một số đơn vị hải quân và thủy quân lục chiến mà theo dự kiến sẽ tham gia tập trận đã lên đường sang Trung Đông. Stars and Stripes nhận định mức độ căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng đã tác động đáng kể đến ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, giảm hoạt động tại Trung Đông thông qua các cuộc tập trận thắt chặt quan hệ với các quốc gia châu Âu và Thái Bình Dương để kiềm chế răn đe cả Nga lẫn Trung Quốc.
Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Climate. Climate là danh từ, có nghĩa là dạng thức thường xuyên của những tình trạng thời tiết ở một nơi cụ thể, khí hậu. Ví dụ, tropical climate, khí hậu nhiệt đới, severe climate, khí hậu khắc nghiệt. Tại Hội nghị Khí hậu Thế giới ở Paris, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi hơn 150 nhà lãnh đạo thế giới chứng tỏ khả năng của mình đương đầu với tình trạng biến đổi khí hậu.
U.S. President Barack Obama urged more than 150 world leaders to rise to this moment at the UN Climate Summit in Paris. Addressing the leaders at the start of 2 weeks of talks, Obama said their efforts will be measured by the suffering that is averted and a planet that is preserved. China is the world's top emitter of greenhouse gases, and the U.S. is second. The UN summit will include 2 weeks of negotiations in an attempt to reach a deal aimed at steering the global economy away from its dependence on fossil fuels.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo vào lúc khởi đầu hai tuần đàm phán, ông Obama cho biết những nỗ lực của họ sẽ được đo lường bằng sự đau khổ mà họ giúp tránh được và một hành tinh được bảo tồn. Trung Quốc là nước thải những loại khí nhà kính hàng đầu thế giới và Mỹ đứng thứ hai. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc sẽ bao gồm hai tuần đàm phán trong một nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm đưa nền kinh tế toàn cầu khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Thành ngữ rise to something có nghĩa là chứng tỏ khả năng mình có thể ứng phó được với một tình huống bất ngờ, một vấn đề nào đó, v.v. Động từ emit là phát ra những thứ như ánh sáng, nhiệt, âm thanh hay khí. Greenhouse gas là khí gây hiệu ứng nhà kính như carbon dioxide, và fossil fuel là nhiên liệu hóa thạch. Một số những người giàu nhất thế giới như tỷ phú Bill Gates, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg cùng với 20 nước nữa đang hợp tác chống lại tình trạng biến đổi khí hậu bằng cách thúc đẩy nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch.
Some of the world's richest people are also teaming up to fight climate change. The co-founder of Microsoft has recruited billionaires such as Amazon's Jeff Bezos and Facebook's Mark Zuckerberg and 20 countries to boost research and development in clean energy. Bill Gates announced the Mission Innovation Initiative at the Paris Summit, pledging billions of dollars of investment in clean energy technologies. His group will advance the basic research done by governments by putting in private capital to change the way energy is produced and consumed. Gates had earlier pledged $2 billion of his own money for this effort.
Bill Gates công bố chương trình mới có tên là Mission Innovation, sứ mệnh cải tiến, tại hội nghị ở Paris, cam kết cấp hàng tỷ đô la đầu tư vào những công nghệ năng lượng sạch. Nhóm của ông sẽ thúc đẩy những nghiên cứu cơ bản do chính phủ các nước thực hiện bằng cách dùng vốn tư nhân để thay đổi cách thức mà năng lượng được sản xuất và tiêu thụ. Trước đó, ông Gates đã cam kết 2 tỷ đô la vốn riêng của mình cho nỗ lực này. Cùng động từ team up with somebody, nghĩa là hợp sức cùng ai đó để cùng làm một việc gì đó. Research and development là nghiên cứu và phát triển, và private capital là vốn tư nhân. Lịch sử 3.000 năm trồng ô liu của Tunisia đang bị đe dọa vì mức độ khắc nghiệt của tình trạng biến đổi khí hậu. Mời bạn tìm hiểu qua câu chuyện sau đây.
Finally, Tunisia's 3,000-year history of olive farming is under threat because of the extremes of climate change. Tunisia is one of the world's leading olive oil exporters, but around 80% of its 80 million olive trees manage to survive solely on rainwater. That means that with rising temperatures and reduced rainfall, olive oil production in the country could be significantly reduced. One report predicts that output could be halved by 2050. Tunisia is addressing the challenge by preparing new irrigated plantations and switching to local olive tree varieties that are more resistant to drought.
Tunisia là một trong những nước xuất khẩu dầu ô liu hàng đầu thế giới, nhưng khoảng 80% của 80 triệu cây ô liu của Tunisia tồn tại được hoàn toàn nhờ vào nước mưa. Điều đó có nghĩa là với nhiệt độ tăng lên và lượng mưa giảm đi, sản lượng dầu ô liu của Tunisia có thể giảm đáng kể. Một báo cáo dự đoán rằng sản lượng có thể giảm một nửa đến năm 2050. Tunisia đang ứng phó với thách thức này bằng cách chuẩn bị những đồn điền được dẫn nước tưới tiêu mới và chuyển sang những giống cây ô liu địa phương có khả năng chịu hạn tốt hơn. To be under threat là đang bị đe dọa. Extremes là mức độ lớn nhất hay cao nhất của cái gì đó. Động từ irrigate có nghĩa là cung cấp nước tưới tiêu bằng đường ống hay kênh rạch, và resistant to something có nghĩa là chống chịu được với cái gì đó. Climate còn có nghĩa là một thái độ hay một cảm giác chung, một bầu không khí hay tình hình ở một nơi cụ thể.
The migrants travel in groups at night to avoid the human smugglers living in a climate of fear.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.